với đề tài là tìm kiếm sự công chính của Chúa trên hết. Đây là bài thứ ba trong loạt bốn bài của sách Agê. Chúa đã dùng tiên tri Agê đưa đến bốn cái sứ điệp cho dân sự của Chúa để khích lệ họ trong việc hầu vị Chúa. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi lời Chúa trong Agê chương thứ 2 câu 10 đến câu thứ 19. Vào ngày 24 tháng 9 năm thứ 2 của triều Darius, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Agê. Đức Giê-hô-va bàn quân phán: Hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng: Nếu có người đựng thịt thánh trong vạt áo và vạt áo ấy đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu hoặc dầu hay thức ăn gì, thì vật ấy có trở nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp: Không. Agê lại hỏi: Nếu một người bị ô uế vì đụng xác chết rồi đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có bị ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời: Các vật ấy sẽ bị ô uế. Agê nói: Đức Giê-hô-va phán: Trước mặt ta, dân này, nước này cũng vậy, mọi việc tay họ làm cũng thế, những gì họ dâng tại đây đều bị ô uế. Vậy bây giờ hãy để tâm suy nghĩ, từ ngày này trở đi về trước, khi chưa đặt viên đá này trên viên đá kia để xây đền thờ Đức Giê-hô-va, thì tình trạng lúc ấy thế nào? Khi người ta đến với một đống lúa đáng được 20 lượng thì chỉ được 10, và khi người ta đến hầm ép rượu đáng được 50 lượng thì chỉ được 20. Đức Giê-hô-va phán: Ta cũng đã dùng hạn hán, nắm mốc, mưa đá trừng phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, thế mà không ai trong các ngươi trở lại với ta. Bây giờ hãy để tâm suy nghĩ, từ ngày này trở về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, ngày đặt nền móng của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy để tâm suy nghĩ về điều đó. Các ngươi còn hạt giống nơi vừa lẫm không? Cho đến bây giờ, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô liu cũng không ra trái. Nhưng từ nay, ta sẽ ban phước cho các người. Kính lạy Chúa là cha nhân ái của chúng con. Chúng con đến với Chúa sáng hôm nay, cuối xin Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài. Chúa Thánh Linh cai trị trong thời giờ này, để những lời nói của môi miệng chúng con và suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý cha. Và ban cho chúng con linh ân năng lực để chúng con sống theo lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện dân danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Nhưng thưa quý vị muốn gì ở trong cuộc sống? Quý vị phải cẩn thận với cái câu hỏi đó. Quý vị muốn gì, thật sự muốn gì ở trong cuộc sống? Lại quý vị, một số người biết về câu chuyện của Midas. Ở đây thì có một cái hãng sửa xe, nó gọi là Midas Touch, tức là đụng vào rất là giải quyết vấn đề. Nhưng mà thật sự ra ông Midas, ông được ban cho một cái khả năng, và ông đã chọn cái khả năng là bất cứ cái gì ông đụng tới nó cũng biến thành vàng. Quý vị thấy đã không? Cái gì tôi đụng vào cái này cái nó thành vàng. Nhưng mà ông sớm tìm ra thấy rằng cái quả táo mà ông cầm lên ông định ăn á, nó cũng biến thành vàng, ông không ăn được. Rồi đứa con của ông đụng nó tới nó, thương nó, đụng tới nó cũng biến thành vàng, ông không có liên hệ gì được với nó cả. Cho nên ông đã lựa chọn sai lầm. Nhưng nhiều khi chúng ta nghĩ là có tiền sẽ giải quyết được tất cả, có gì mình đụng vô thành tiền tức là ngon lành rồi. Nhưng mà thưa không, ông đã sự lựa chọn sai lầm. Cái điều mà chúng ta mong muốn hơn tất cả, cái điều mà chúng ta thèm khát, đó là phước lành của Chúa. Chúng ta muốn được phước của Chúa ở trong đời sống. Khi quý vị nhận được phước của Chúa thì quý vị có tất cả. Quý vị có thể nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay ốm yếu, sống ở trong biệt thự hay là trốn ở trong cái hang động. Nhưng nếu quý vị biết rằng có Chúa ở với mình, nếu Chúa ban phước cho đời sống của quý vị, thì quý vị sẽ có một thứ mà trần gian này không thể nào ban cho hay là cướp đi được. Thì quý vị sẽ thực sự hài lòng với cuộc sống vì quý vị được phước của Chúa. Mặt khác, nếu mà thiếu phước của Chúa đó, thì quý vị có thể nhận được những điều quý vị mong muốn, nhưng mà những điều đó không làm cho quý vị được thỏa lòng. Như câu Thi Thiên 106 câu 15 nói là Ngài ban cho họ điều họ cầu xin, nhưng giáng bệnh tật hủy hoại mạng sống họ. Tức là quý vị được nghĩ rằng những cái điều đó mình sẽ làm cho mình thỏa mãn, nhưng quý vị sẽ có cái sự gầy gò ở trong tâm hồn. Và thông điệp thứ ba của nhà tiên tri Age cho những người còn sót lại, những người đi lưu đày còn sót lại trở về đó, họ đã trở về từ Babylon, họ đã có tấm lòng thành với Chúa, họ muốn góp phần để mà xây dựng lại đền thờ. Trước hết họ đã lập lại cái bàn thờ để mà thờ phượng Chúa, để dâng của lễ lên cho Chúa, và họ đã cố gắng để mà vượt những cái khó khăn để mà xây dựng lại đền thờ, dâng tế lễ cho Chúa. Nhưng mà 14, 15 năm sau cái đó thì Chúa đã dấy lên ông Age và trách họ vì họ đã bỏ bê công việc Chúa. Khi mà họ làm công việc Chúa đó thì bị dân chung quanh đến và gây khó dễ, đem họ ra tòa để mà kiện tụng, cho nên bây giờ họ đình lại, họ không làm công việc trong đền thờ nữa. Bây giờ họ có thời gian rảnh thì họ lo công việc riêng, rồi họ quên luôn công việc Chúa. Cho nên Chúa đã sai tiên tri Age đến để mà nhắc nhở họ. Trong là cách đây 3 tuần chúng ta đã học, Chúa nói là nay có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có trần ván trong khi đền thờ này đổ nát không, trong đoạn 1 câu thứ 4. Và dân chúng đã hưởng ứng cái công việc xây lại đền thờ, và công việc đó đã bắt đầu trở lại. Và thông điệp, chúng ta thấy rằng cái thông điệp thứ nhất là dạy cho chúng ta là phải trước hết là tìm kiếm gì? Tìm kiếm vương quốc của Chúa Trời, nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Và cái thứ điệp thứ ba mà chúng ta sẽ học hôm nay nói đến cái phần thứ hai của cái học kinh thánh này. Phần thứ nhất là trước hết tìm kiếm vương quốc Chúa Trời, tức là làm công việc Chúa. Nhưng mà cái phần thứ hai thì nói chúng ta phải làm công việc Chúa với cái tấm lòng ngay thẳng, với tấm lòng trong sạch, với đôi tay công chính, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, chứ không phải chỉ tìm kiếm nước Đức Chúa Trời không mà thôi. Thông điệp đầu tiên cho chúng ta biết rằng chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Thông điệp thứ hai nói rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành thật sự cho chúng ta khi chúng ta đặt cái sự phục vụ Chúa với đời sống công chính làm ưu tiên một, ưu tiên thứ nhất trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa, hầu việc Chúa, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta thật sự khi chúng ta coi cái việc phụng sự Chúa từ đời sống công chính là ưu tiên hàng đầu. Và cái sứ điệp này đã được đến với Age vào ngày 18 tháng 12 năm 520, tức là khoảng 3 tháng sau cái thông điệp đầu tiên. Và có một vài yếu tố để giải thích về cái thời gian ở đây. Thì đó là bắt đầu vào trong mùa mưa ở tại Jerusalem, tức là khoảng vào giữa tháng 10, làm cho đất mềm và cày xới thì họ đã làm công việc đó. Đến giữa tháng 12 thì công việc đó đã làm xong, nhưng mà chỉ mới trồng trọt thôi, chưa có biết là cái việc mà mình trồng đó nó có kết quả hay không, phải không? Có thể là mình bỏ công ra làm rất nhiều nhưng mà rồi bị hạn hán hay là có chào cào châu chấu tới ăn hết thì nó cũng là uổng công vô ích. Cho nên giờ họ muốn biết là mình, công việc của mình, tay mình làm có được phước hay không. Và Chúa bảo đảm với những người lo lắng rằng vì họ đã đặt nhà của Đức Chúa Trời trước là ưu tiên bằng cách xây lại đền thờ một lần nữa, Chúa sẽ ban phước cho họ. Nhưng mà việc tái tạo cái đền thờ chưa đủ đối với Chúa. Chúa muốn cái tâm lòng của họ. Chúa muốn cái tâm lòng của họ. Chúa không muốn chúng ta chỉ hầu vì Chúa, nhưng mà Chúa muốn chúng ta hầu vì Chúa với tâm lòng ngay thẳng, trong sạch, với bàn tay công chính. Thưa quý vị, tôn giáo bề ngoài là không đủ, Chúa nhìn vào cái tấm lòng. Và có hai phần chính ở trong cái thông điệp này. Thứ nhất là chúng ta phục vụ Chúa với đời sống thánh khiết. Chúng ta phải phục vụ Chúa với đời sống thánh khiết. Câu 10 nói rằng vào ngày 24 tháng 9 năm thứ hai của triều Darius, có lời Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Age. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng nếu có người đựng thịt thánh trong vạt áo và vật áo đấy đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu hoặc dầu hay thức ăn gì, thì vật ấy có trở nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp: không. A-ghê lại hỏi, nếu một người bị ô uế vì đụng xác chết, rồi đụng đến các vật ấy thì các vật ấy có bị ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời, các vật ấy sẽ bị ô uế. A-ghê nói, Đức Giê-hô-va phán, trước mặt ta, dân này, nước này cũng vậy, mọi việc tay họ làm cũng thế, những gì họ dâng tại đây đều bị ô uế. Chúa đã đặt hai câu hỏi qua tiên tri A-ghê. Câu hỏi thứ nhất là nếu có người đựng thịt bánh trong vạt áo và vạt áo đấy đụng đến bánh hoặc cái vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu hay thức ăn gì thì vật ấy có trở nên thánh không? Chúng ta thấy Chúa đưa ra một cái vấn đề, nếu một người mang cái thịt đã dâng lên cho Chúa, tức là thuộc về của Chúa, ở trong một cái vạt áo, rồi bây giờ cái vạt áo đó đụng tới một cái vật gì khác thì nó có truyền cái sự nên thánh đó hay không? Và các thầy tế lễ đã trả lời một cách chính xác, không. Thịt sẽ làm cho chiếc áo nên thánh, nhưng mà cái chiếc áo đó không làm cho cái vật khác trở nên thánh. Và câu hỏi thứ hai là nếu một người bị ô uế tiếp xúc với cái xác chết thì cái người đó bị ô uế, vậy nếu người đó bị ô uế đụng đến những cái vật khác thì những vật khác có bị ô uế không? Thì lại có. Nó ngộ như vậy quý vị. Qua hai câu hỏi này chúng ta ghi nhận được ba bài học. Cái bài học thứ nhất á, là cái sự thánh thiện nó không có lây lan, nhưng mà cái sự ô uế thì có. Nếu một bác sĩ rửa tay bằng nước sạch, cái tay của ông sạch, rồi bây giờ ông đụng tới bệnh nhân thì nó có làm cho bệnh nhân sạch không? Không. Bây giờ nếu mà ông rửa tay bằng nước bẩn, nước có nhiều vi trùng, ở tay ổng dính đầy vi trùng, bây giờ ổng đụng tới bệnh nhân thì bệnh nhân đó có lây vi trùng không? Phải có, vì thấy không? Tức là cái tay sạch, mình rửa nước và nước sạch nó làm cho tay mình sạch, nhưng mà nó không có truyền cái sạch đó. Nhưng mà cái dơ, cái bẩn, cái vi trùng á, mà nó dính vào tay mình á, thì nó lại truyền. Cũng vậy, sự thánh thiện không lây lan, nhưng sự ô uế thì có. Công tác ở trong công việc Chúa không làm cho quý vị trở nên thánh hoặc được phước của Chúa. Một người sống ở trong tội, góp phần ở trong sự thờ phượng Chúa, việc người đó giữ phần ở trong sự thờ phượng Chúa không làm cho người đó được thánh hóa hay là được phước của Chúa. Nếu người đó sống ở trong tội, không biết ăn năn, không biết xưng tội mình, sống ở trong sự lừa dối, trong sự kiêu ngạo, trong sự hung dữ, thì mà không chịu ăn năn thì cái sự việc hầu việc Chúa của họ cho nên chẳng kết lời gì cả. Một người mà nếu mà sống xa Chúa, cả tuần không có cầu nguyện, không có đến gần Chúa trong sự thờ phượng Chúa, không tương giao với Chúa, có sự học lời của Chúa, rồi giữ phần ở trong công cuộc truyền giáo hay chứng đạo, thì việc người đó góp phần ở trong công việc Chúa không làm cho người đó được gần Chúa hay được Chúa chấp nhận. Có nhiều người nghĩ mình có thể thay thế cái vấn đề mà mình hầu vị Chúa với cái sự tương giao với Chúa, nhưng không thể nào được. Cho nên chúng ta cần phải đến với Chúa, rồi chúng ta mới có thể thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa ở nhà thì chúng ta đến đây chúng ta mới thờ phượng Chúa được. Bằng không thì tới đây chúng ta sẽ thấy nó lạc lõng lắm, nó không ý nghĩa gì cả. Tại vì cuộc đời của chúng ta không phải là cuộc đời thờ phượng Chúa. Trước nhất phải là cái cuộc đời thờ phượng Chúa, cái tấm lòng thờ phượng Chúa, rồi chúng ta mới có thể hát lên những bài ca tôn vinh Chúa, hay là nói ra những điều để mà tôn vinh Ngài. Thưa quý vị, tại sao như vậy? Tại vì Chúa nhìn thấy vào cái tấm lòng. Người ta thì chỉ thấy bề ngoài thôi, người ta thấy những việc quý vị làm, người ta nghe những cái điều quý vị nói, nhưng mà Chúa thì thấy cái tấm lòng của chúng ta. Vì thế Chúa bảo trong gian đoạn 4 câu 23-24 rằng những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người mà Cha đang tìm kiếm. Đức Chúa Trời là thần linh nên những người thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và chân lý. Người ta nhìn thấy bề ngoài, nhưng mà Chúa nhìn thấy ở trong lòng tôi và trong lòng của quý vị. Ngược lại, cái việc mà cộng tác với thần tượng sẽ làm cho quý vị bị ô uế ở trước mặt Chúa. Khi quý vị tôn cao bất cứ điều gì ở trên Chúa, khi quý vị đam mê bất cứ một điều gì, khi quý vị để bất cứ một điều gì chiếm chỗ của Chúa trong đời sống của quý vị, thì quý vị đã xem thường Chúa và phạm tội với Ngài. Khi quý vị tham gia trong việc thờ thần tượng, dầu là một cách cụ thể như là ăn của cúng để tham dự trong sự cúng tế thần tượng, hay là một cái hành động biểu tượng thôi là thắp hương lại trước bàn thờ của người chết, thì tất cả những điều đó làm cho quý vị ô uế và mất phước của Chúa, mất sự tương giao với Chúa. Thưa quý vị, chúng ta sống ở trong trần gian này nhưng mà chúng ta không thuộc về trần gian này. Cho nên có hai điều mà quý vị cần để ý. Thứ nhất là quý vị sẽ không đạt được sự tin kính Chúa bằng cách chỉ đi nhà thờ hay là tham gia, là gọi là đi chơi chung với những một nhóm người tin kính Chúa. Không phải vì hang around với những người tin kính Chúa và tự nhiên rồi quý vị sẽ được tẩm thấu, rồi quý vị sẽ được trở nên thánh đâu. Không có. Hồi lúc mà còn nhỏ tôi cái sự suy nghĩ như vậy á. Tôi nhớ có một lần một sư Lê Hoàng Phu đến để giảng dạy ở tại Orlando, rồi sau đó lại đi thăm viếng đâu đó, mà ông một sư Phu lên một chiếc xe, tôi để ý ông lên xe nào, tôi muốn ngồi gần ông để mà cũng được lấy cái sự thánh của một sư Lê Hoàng Phu. Tại vì tôi tính trọng ông, nhưng mà tôi không, chúng ta không thể nào trở nên thánh chỉ vì việc chúng ta sinh hoạt chung với những người thánh. Cái sự mà chúng ta nên thánh là cái mối tương quan của chúng ta với Chúa. Huyết của Chúa Jesus Christ rửa sạch tội của chúng ta, thần linh của thánh của Chúa ở trong chúng ta cai trị đời sống chúng ta, thì chúng ta mới nên thánh được thôi. Chứ không phải vì chúng ta đến nhà thờ mà chúng ta trở nên người thánh đâu. Không phải vì chúng ta ở trong cái garage mà chúng ta trở thành chiếc xe. Thì cũng vậy, không phải chúng ta đến nhà thờ mà chúng ta trở nên người thánh. Cá nhân quý vị phải hòa thuận với Chúa Trời bằng cách ăn năn tội lỗi và tin cậy nơi Chúa Giêsu, và quý vị phải bước đi ở trong sự thánh khiết cá nhân ở trước mặt Chúa. Sinh hoạt với những người kính sợ Chúa, với những người thánh cũng có ích lợi chúng hay không? Và tại sao khi mà chúng ta sinh hoạt với họ, mình mới thấy rằng mình thiếu ở trong cái phương diện đó, mình mới biết giữ mình phải biết ăn năn. Cho nên khi chúng ta sinh hoạt với những người thánh thì chúng ta sẽ được gây dựng bởi những ân tứ Chúa ban cho, để giúp chúng ta bươn tới mà quên đi những điều ở đằng sau mà bươn tới những điều ở đằng trước. Nó có cái đó, nhưng mà không phải chỉ vì sinh hoạt với những người thánh mà chúng ta trở thành những thánh nhân. Và thứ hai là quý vị nên xem các mối liên hệ của mình với trần gian. Hãy cẩn thận vì rất là dễ bị lây lan. Chúng ta phải xem mối liên hệ của chúng ta với những người ở trong trần gian giống như chúng ta là bác sĩ và họ là những bệnh nhân. Bác sĩ phải gặp bệnh nhân, phải chung đụng với bệnh nhân, nhưng mà rất cẩn thận để không có lây bệnh của bệnh nhân. Và như thế thì chúng ta phải đến với những người ở trong trần gian này, chúng ta sinh hoạt với họ và chúng ta đem phước của Chúa đến cho họ, nhưng chúng ta phải cẩn thận để chúng ta không lây cái bệnh của họ, không lây tội lỗi của họ. Chứ không phải chúng ta cũng sống giống như họ, người ta nói tục thì mình cũng cười theo, người ta mời rượu thì mình cũng uống. Cái đó không phải là sống trên trần gian. Chúng ta phải đến tới trần gian giống như là một bác sĩ đến gặp bệnh nhân vậy. Mình vui vẻ, thân thiện, với tình yêu thương, nhưng mà mình không thể tham gia vào những việc của họ làm. Và Chúa chỉ ban phước trên những công việc của người thánh mà thôi. Chỉ những người thánh làm việc Chúa thì mới được Chúa ban phước. Đức Chúa Trời sẽ không ban phước cho một cái duyên cớ, dầu là một cái duyên cớ nào rất là lớn, mà chẳng hạn như họ đã cố công để mà xây dựng lại đền thờ của Chúa, nhưng mà họ xây dựng với cái bới tay dơ bẩn, với tấm lòng bất chính, cho nên họ không được phước của Chúa. Người ngoài nhìn vào thì thấy ô đây những người rất là yêu mến Chúa, đã góp cân để mà xây dựng nhà thờ, đền thờ. Nhưng mà Chúa thì nhìn thấy tấm lòng, và Chúa không có ban phước, mà Chúa chỉ ban phước cho công việc của những người thánh. Cái trái tim không vâng phục của họ đã khiến cho họ không được phước của Chúa. Họ đã nghe lời tiên tri Agê, họ đã vâng lời để mà góp phần ở trong công việc xây dựng đền thờ, mà họ không thấy phước đâu hết. Ồ, chúng tôi làm việc mà sao không được phước? Thì Chúa mới sai tiên tri Agê đến mà nói cho họ biết rằng các con làm việc mà không phải từ cái tấm lòng kính yêu ta, không phải vì cái tấm lòng công chính, Cho nên Chúa nói là tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Chúng ta không phải chỉ làm công việc Chúa mà thôi, nhưng làm công việc Chúa với tâm lòng công chính, với tâm lòng thánh khiết. Và Chúa chỉ ban phước cho những người làm việc Chúa với cái đôi tay đã được rửa sạch bởi huyết báu của Chúa, với cái tấm lòng đã được thanh tẩy bởi lửa của Chúa, Thánh Linh. Và Chúa Giêsu nói rằng Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Chúa. Cái công việc lớn mà người ta làm lúc bấy giờ, hồi xưa đó, là xây đền thờ của Chúa. Nhưng mà công việc lớn mà chúng ta làm ngày nay là gì quý vị? Là xây dựng hội thánh của Chúa. Và Chúa sẽ xây dựng hội thánh của Ngài. Và Chúa cho chúng ta được góp phần ở trong công việc đó. Và nếu chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa, làm gây dựng hội thánh Chúa mà không phải với đôi tay trong sạch, với tấm lòng thánh khiết, thì Chúa sẽ không có ban phước cho chúng ta. Một người có thể làm được rất là nhiều việc cho hội thánh, phải không? Dĩ nhiên rồi, họ có thể làm được nhiều việc lắm. Nhưng mà nếu họ không tan vỡ trước mặt Chúa, nếu họ không có tâm lòng đau thương, thống hối về tội lỗi của mình, nếu họ không phấn đấu chống lại tội lỗi và gạt bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống để có được tâm lòng thánh khiết, thì những việc họ làm chỉ là vô ích mà thôi. Cho nên quan trọng là cái tâm lòng của chúng ta trước. Và thứ ba là Chúa muốn sự thánh khiết bề trong, không chỉ bề ngoài. Sự thánh khiết đẹp lòng Chúa là cái sự thánh khiết vừa ở trong lòng mà vừa ở ngoài hành động. Chúa nhìn vào trong cái trái tim của chúng ta. Chúng ta có làm những gì chúng ta làm với tấm lòng trong sạch, với đức tin ở nơi Chúa không? Chúng ta có tránh điều ác khi không có ai xung quanh chúng ta nhìn chúng ta làm không? Có ai nhìn cái mình không dám làm, nhưng mà không ai nhìn thấy mình làm. Giống như là lái xe gì đó, khi mà tới bản stop mà thấy có ông cảnh sát thì đậu lại, mà không có ông cảnh sát thì tôi chạy luôn. Nhưng mà không, Chúa thấy tất cả phải không? Có những cái mà quý vị làm riêng tư, vợ quý vị không biết, con quý vị không biết, chồng quý vị không biết, nhưng mà Chúa biết. Và chúng ta sống ở trong sự kính sợ Chúa. Chúa muốn thấy cái thánh khiết bề trong, chứ không phải chỉ bề ngoài. Thưa quý vị, phục vụ Chúa, Chúa ban ơn cho chúng ta khi chúng ta phục vụ Chúa với cái đời sống thánh khiết. Nhưng mà Chúa cũng muốn chúng ta đặt Chúa làm ưu tiên một, phục vụ Chúa với ưu tiên đầu tiên là phục vụ Chúa. Không phải là chúng ta bỏ bê những công việc khác, công việc trong gia đình, đối với gia đình cha mẹ, đối với gia đình của con cái, vợ con cũng có. Chúng ta đặt Chúa trên hết rồi chúng ta lại quan tâm tới những vấn đề đó. Không phải là chúng ta đã bỏ bê những vấn đề đó. Nếu một người nói là tôi hầu vị Chúa mà là bỏ bê cha mẹ, thì Chúa nói rằng điều đó không đúng. Không đúng. Chúng ta thật sự kính sợ Chúa là chúng ta phải làm chu toàn tất cả những công việc mà chúng ta phải làm. Và Đức Chúa Trời sẽ ban phước thật sự khi chúng ta đặt sự phục vụ Chúa lên hàng đầu. Và thông điệp của AG cho thấy cả hai cái phương diện tiêu cực cũng như phương diện tích cực về sự đặt Chúa lên hàng đầu. Thứ nhất là khi chúng ta không đặt công việc Chúa lên hàng đầu thì Ngài đem sự kỷ luật vào trong đời sống của chúng ta. Chúa sẽ phạt chúng ta. Chúng ta theo dõi lời Chúa trong câu 15 đến câu 19. Vậy bây giờ hãy để tâm suy nghĩ. Từ ngày này trở về trước, khi chưa đặt viên đá này trên viên đá kia để xây đền thờ Đức Giê-hô-va, thì tình trạng lúc ấy thế nào? Khi người ta đến với một đống lúa đáng được 20 lượng thì chỉ được 10. Và khi người ta đến với hầm ép rượu, rượu đáng được 50 lượng thì chỉ được 20. Đức Giê-hô-va phán, ta đã dùng hạn hán, nắm mốc mưa đá trừng phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm, thế mà không ai trong các ngươi trở lại với ta. Những người này họ hầu vị Chúa chứ không phải không. Nhưng mà họ không được phước của Chúa. Họ đến với một cái đám ruộng đáng lẽ họ được 20 dạ lúa mà chỉ có được 10 dạ lúa. Họ đến với lại cái hầm rượu, họ nghĩ họ sẽ được 50 cái thùng rượu mà chỉ được có 20 thùng rượu thôi. Mà Chúa đã phạt họ mà họ không biết. Chúa nói rất rõ, Đức Giê-hô-va phán phán, ta đã dùng hạn hán, nắm mốc mưa đá trừng phạt các ngươi trong mọi việc ta các ngươi làm, Thế mà không ai trong các ngươi trở lại với ta. Họ làm việc rất nhiều, họ rất là siêng năng. Không phải là họ lười biếng, nhưng mà họ làm mà không có đáng cái công. Họ nghĩ rằng ô mình có được đủ tiền rồi, nhà băng của mình nó kết sự như vậy, mình sẽ tận hưởng. Cái Chúa làm cho bị đau răng không ăn được. Chứ làm cho bị đau đầu cái không có hưởng được gì hết. Và ngồi đó rồi có tiền trong nhà băng cũng bằng thừa. Mà họ không thấy rằng đó là cái việc Chúa kỷ luật họ. Có những lúc Chúa đưa đến cho chúng ta, đời sống chúng ta, những cái điều, những sự việc, bệnh tật hay là bất lợi hay khó khăn để mà kỷ luật chúng ta, để nhắc chúng ta rằng à, các con không phải chỉ hầu vị ta mà thôi, mà các con không hầu vị ta với cái tâm lòng tôn kính, không hầu vị ta với cái tâm lòng trong sạch, với đôi tay công chính, cho nên ta không ban phước cho các con, mà ta còn phạt các con nữa đó. Mà các con có thấy không? Những người này họ không thấy. Nhưng có những lúc Chúa đưa những cái khó khăn, những hoạn nạn đến trong cuộc sống ta để mà tôi luyện chúng ta. Không phải là chúng ta có lỗi gì hết, nhưng mà sao Chúa muốn chúng ta được mạnh mẽ hơn, Chúa muốn chúng ta nương cậy Chúa nhiều hơn, thì Chúa cho những cái khó khăn đó để rồi chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta là đấng có quyền năng, Ngài làm những việc lớn lao và lạ lùng, và Ngài giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn ở trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đặt nhà Chúa lên hàng đầu thì chúng ta sẽ được phước của Chúa. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điều này là cái tích cực. Phần tiêu cực là nếu chúng ta không đặt Chúa lên hàng đầu thì chúng ta sẽ không những mất phước mà chúng ta lại bị Chúa phạt. Cái phần thứ hai là nếu chúng ta đặt Chúa trên hết, công việc Chúa trên hết, thì chúng ta sẽ được phước của Chúa. Câu 18-19, bây giờ hãy để tâm suy nghĩ. Từ ngày này về trước, tức là từ ngày 24 tháng 9, ngày đặt nền móng của đền thờ Đức Giê-hô-va, hãy để tâm suy nghĩ điều đó. Các ngươi còn hạt giống nơi vùa lẫm không? Cho đến bây giờ, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ô liu cũng không ra trái. Nhưng, từ nay, ta sẽ ban phước cho các ngươi. Từ nay là sao? Từ khi mà các ngươi vâng lời của ta, hầu việc ta với bàn tay trong sạch, với tấm lòng công chính, thì các ngươi sẽ được phước. Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, Chúa sẽ ban phước. Và chúng ta thấy được điều đó, nhưng mà có hai điều chúng ta cần phải lưu ý. Hai điều chúng ta nên quan tâm đến trong cái việc vâng phục và được phước. Chúng ta vâng phục Chúa thì được phước. Cho nên có hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy rằng cái phước hạnh của Chúa ban cho là cái điều quan trọng trong cái nỗi lao lực của chúng ta. Chúng ta làm việc mà nó thỏa lòng, không phải vừa làm việc mà vừa than vãn, vừa làm việc mà vừa hậm hực, nó không có được phước. Chúng ta muốn làm việc mà được phước phải không? À, chúng ta đứng nấu trong bếp mà cực quá, nhưng mà chúng ta vừa cực mà cũng vừa hát, ô cảm ơn Chúa cho con được nhiều phần hầu về Chúa. Chứ không phải vừa nấu trong bếp mà vừa nói rằng làm gì cho nhiều, cực quá, không ai giúp được cho tôi hết. Tưởng đâu tôi thì giờ rảnh rỗi lắm hay sao mà bắt tôi phải nấu nhiều như thế này, cái đó mất phước rồi, đâu có phước gì đâu. Cho nên cái điều quan trọng á, chúng ta hầu về Chúa là chúng ta mong muốn được phước của Chúa, phải không quý vị? Trên chúng ta thấy cái sự lao động, lao lực của chúng ta được Chúa ban phước cho, nên chúng ta vui thỏa ở trong công việc đó. Và rồi chúng ta sẽ đến và thấy được cái kết quả của công việc của chúng ta. Chúa sẽ cho chúng ta những cái điều mà làm cho lòng chúng ta được thỏa mãn. Thì đối với cái công việc mà chúng ta làm. Nhưng mà nếu chúng ta làm mà không có cái sự thỏa lòng thì đó là chúng ta mất phước của Chúa. Thưa quý vị, có những lúc chúng ta làm công việc Chúa, chúng ta không thấy cái kết quả, nhưng mà Chúa làm những công việc lớn qua những công việc chúng ta làm. Có những vị giáo sĩ, họ đã bỏ cả cuộc đời của họ, như ông Livingstone đến tại Phi Châu, ông đã ở đó suốt cuộc đời của ông, mà khi mà ông qua đời chỉ có vỏn vẹn một vài người tin Chúa mà thôi. Nhưng bây giờ lục địa Phi Châu đã được tràn ngập ánh sáng của phúc âm bởi vì cái sự trung tín của ông. Cho nên chúng ta không biết, lên thiên đàng chúng ta mới biết được cái kết quả của công việc của chúng ta làm. Nhưng mà cái phước của Chúa là như thế này, là khi chúng ta làm công việc nó nhỏ thôi, Nhưng mà Chúa dùng cái công việc mình nhỏ của chúng ta làm đó để làm thành công việc lớn cho Chúa. Chúng ta chỉ dâng một cái lời cầu nguyện thôi, chúng ta không biết nó đi đến đâu, nhưng mà Chúa dùng cái lời cầu nguyện đó để làm công việc lớn cho Chúa. Chúng ta dâng hiến một số tiền nhỏ mà thôi, chúng ta không biết nó đi đến đâu, nhưng Chúa dùng cái số tiền đó để làm công việc lớn cho Chúa. Nó nhớ câu chuyện Chúa dùng 5 ổ bánh 2 con cá không? Có 5.000 người, 2 ổ bánh 2 con cá nhầm nhò vào đâu. Nhưng mà khi đem dâng cho Chúa thì Chúa dùng 5 ổ bánh 2 con cá đó để làm công việc lớn cho Chúa. Thì cũng vậy, khi chúng ta thấy rằng không phải bởi cái nỗ lực của chúng ta, không phải cái cố gắng của chúng ta, không phải bởi cái mưu mẹo của chúng ta mà chúng ta có thể xây dựng được hội thánh của Chúa. Nhưng chỉ khi chúng ta trung tín làm công việc Chúa bởi sức Chúa ban, thì Chúa lấy những cái điều chúng ta làm đó mà làm lợi ra cho nhà việc Chúa. Và lúc đó chúng ta sẽ ngạc nhiên, chúng ta nói, ủa, lạ lùng quá. Những công việc của chúng con làm tưởng nó không có ích gì hết, nhưng bây giờ nó lại có ích lợi mọi bề. Cho nên chúng ta sẽ vui mừng ở trong đó. Rồi quý vị có nhiều khi thắc mắc, nhưng mà có những người họ hầu việc Chúa suốt đời, nhưng mà họ, tôi thấy là họ có được phước đâu. Họ hầu việc Chúa suốt đời rồi cuối cùng cuối đời của họ, họ bị chỉ trích nè, họ bị lên án nè, họ bị phê bình nè, rồi họ lại thân thể lại bệnh tật đầy đủ thứ hết, rồi qua đời. Tôi thấy đâu có phước gì đâu. Nhưng mà thưa quý vị, đó là chúng ta chỉ nhìn cuộc đời này, chúng ta không có nhìn người đời sau. Cho nên cái điểm thứ hai là thế này, là cái phước mà chúng ta, Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay sau khi hầu việc Chúa, là có Chúa ở với chúng ta, có sự hiện diện của Chúa, đó là vui thỏa rồi. Chúng ta sống ở trong sự hiện diện của Chúa, đó là cái phước đời này và cái phần thưởng về đời sau. Cho nên có thể trong đời này mình không thấy cái phước, mình ủa sao mình cũng nghèo, mình cũng yếu, cũng bệnh, mình hầu việc Chúa trung tín mà tại sao không có được gì. À được chứ, tại vì Chúa chưa tính sổ mà, phải không? Cái khi mà chúng ta gặp Chúa trên thiên quốc đó rồi, Chúa sẽ đem sổ ra và Chúa tính, à người này là trung tín nè, rồi sẽ đến đây hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Chứ đâu phải bây giờ đâu, chúng ta chưa về tới nhà mà, chúng ta còn đi ở trên con đường về nhà thì chúng ta chưa có được phần thưởng. À chưa, nhưng mà khi mà chúng ta về nhà rồi đó, lúc đó chúng ta sẽ được Chúa ban cho mão miền vinh quang, chúng ta sẽ được đồng hưởng vinh quang với Chúa, đồng cai trị với Chúa. Cái đó là cái phước của chúng ta, chứ không phải là phước bây giờ đâu. À, chứ không phải là ồ tôi trung tín dân Chúa, mà phần 10 Chúa sẽ cho tôi được đầy đủ hết dư dật. Chưa chắc nha. À, có một người đã đi kiện ông mục sư rồi. Họ nói ông mục sư nói rằng quý vị dâng hiến, càng dâng hiến cho Chúa càng nào thì quý vị Chúa sẽ đổ phước cho quý vị chừng nấy. Cái xong họ đem tất cả, họ bán nhà bán cửa đem dâng hiến xong rồi họ nghèo. Cái họ mới đem ông mục sư ra tòa kiện, là ông đã nói láo, ông hứa hẹn là khi dâng hiến thì sẽ được mà không có được gì cả. Không có. Chúng ta không nhìn vào cái vật chất đời này, thưa quý vị. Chúng ta sẽ được phước, Chúa sẽ ở với chúng ta, cuộc sống chúng ta sẽ vui thỏa. Chúng ta dâng thân thể tâm thần để mà hầu việc Chúa, và chúng ta vui thỏa ở trong đời này. Chúng ta sống phước hạnh theo ý nghĩa đó. Phước hạnh là có một đời sống vui thỏa trong Chúa. Nhưng mà cái phước hạnh lớn hơn của chúng ta là chúng ta sẽ được hưởng vinh quang đời đời với Chúa. Chúng ta là những con người tội lỗi đã đánh mất đi vinh quang của chúng ta rồi, nhưng mà Chúa vì yêu thương chúng ta, đem chúng ta trở về và phục hồi chúng ta trong vinh quang với Chúa. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Thưa quý vị, làm thế nào để chúng ta có thể nhận được phước thực sự của Chúa trên đời sống và trong công việc của chúng ta? Quý vị còn nhớ không? 2 điểm. Thứ nhất là chúng ta phục vụ Chúa với một đời sống thánh khiết. Và thứ hai là chúng ta phục vụ Chúa với ưu tiên số 1 là Chúa. Và Chúa trên hết trong đời sống của chúng ta. 3 lần Chúa đã lặp lại một cái cụm từ mà Ngài đã nói ở trong cái sứ điệp thứ nhất. Đó là gì? Đó là hãy để tâm suy nghĩ, hãy xem xét. Và Chúa cũng đã lặp lại ở trong cái sứ điệp thứ 3 này, là hãy xem xét. Và 3 lần Chúa nói trong 2 câu, câu 15 và câu 18. Câu 15 thì nói rằng, vậy bây giờ hãy để tâm suy nghĩ từ ngày này trở về trước. Hãy để tâm suy nghĩ. Rồi trong AG đoạn 2 câu 18, hãy để tâm suy nghĩ. Và rồi cuối câu đó, tôi không có gạch đấy đó, nhưng mà quý vị cũng thấy là hãy để tâm suy nghĩ về điều đó. Chúa muốn chúng ta quan tâm tới những vấn đề này. Chúa muốn chúng ta phải suy xét. Mục sư Stephen Coles đề nghị chúng ta phải suy xét đến những vấn đề sau, và tôi đồng ý với ông. Tức là chúng ta phải suy xét đến cái tâm lòng của chúng ta, tìm kiếm vương quốc của Chúa trên hết và trước hết, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Bây giờ chúng ta cần phải suy nghĩ về những vấn đề sau. Thứ nhất là chúng ta xét thử chúng ta có dành thời giờ cho lời Chúa và cho sự tương giao với Chúa hàng ngày không? Chúng ta có biệt riêng thời giờ để mà đến với lời Chúa hay không? Nếu chúng ta học về Chúa mà chúng ta không có lời của Chúa thì chúng ta sẽ không đi đúng. Mà chúng ta không cầu nguyện với Chúa thì chúng ta sẽ không có năng lực của Chúa. Cho nên chúng ta cần lời Chúa và cầu nguyện. Thứ hai là chúng ta có xưng tội ra và từ bỏ nó không? Hay là chúng ta sẽ giấu tội và miên mài ở trong tội lỗi? Gần đây thì có một vị mục sư đã bị đưa ra trong ánh sáng của sau khi người ta đã điều tra và thấy rằng ông đã lừa dối tất cả mọi người và ông đã sống ở trong tội lỗi. Khi người ta nói, ta chỉ ra tội của ông không nhận tội, ông chối tội, ông không chịu xưng tội và ông đã giấu tội và không từ bỏ tội. Cho nên ông đã bị cách chức mục sư và cũng bị đuổi ra khỏi giáo hội nữa vì cớ không chịu xưng tội và không từ bỏ tội. Nếu quý vị muốn hầu vị Chúa, nếu quý vị muốn thờ phượng Chúa mà quý vị không có chịu xưng tội và không từ bỏ tội thì không thể nào được. Cho nên vấn đề mà Chúa muốn quý vị suy xét, phải suy nghĩ ngẫm tới là mình có sống ở trong tội không, mình có từ bỏ tội hay không. Người ta sẽ không biết quý vị, nhưng mà Chúa biết quý vị. Người ta chỉ nghe những gì quý vị nói, thấy những quý vị mà những điều mà quý vị muốn họ thấy, nhưng mà Chúa biết những gì xảy ra trong lúc quý vị ở riêng một mình. Chúa biết tất cả. Rồi những thứ ba là phải có cách trách nhiệm giải trình, tức là chúng ta phải có người để chúng ta giải bày những sự việc ở trong chúng ta. Khi chúng ta có những cái sự yếu đuối, chúng ta có những cái mục tiêu trong cuộc sống, chúng ta phải nói ra cho một người nào đó để người đó giúp chúng ta đạt đến. Nếu chúng ta yếu ở trong cái phương diện nào, chẳng hạn như chúng ta mê chơi game nhiều quá, bây giờ phải nhờ một người nào trưởng thành để giúp chúng ta, rồi chúng ta phải đến với người đó và cho người đó có quyền hỏi chúng ta tuần rồi có chơi game không, chơi bao nhiêu giờ, phải không, bỏ phí thì giờ làm cái gì. Đó là cái accountability, cái trách nhiệm giải trình như thế. Hay là chúng ta có một cái mục tiêu mà chúng ta muốn đạt đến, chúng ta muốn học xong 10 câu kinh thánh mà bây giờ chúng ta biết mình không có sức, cho nên chúng ta nhờ một người nào đó check học tới đâu rồi, sắp thi kinh thánh trong thi thiên 96 vì học được mấy câu rồi. Nó là chúng ta có trách nhiệm giải trình là như vậy đó. Có người sẽ đặt câu hỏi cho chúng ta. Rồi kế đến là chúng ta ghi nhớ hay là học thuộc lòng và suy gẫm kinh thánh. Chúng ta học thuộc lòng lời Chúa và suy gẫm kinh thánh, đó là một cái thói quen rất là tốt. Chúng ta cần có lời Chúa, chúng ta giấu lời Chúa trong lòng của chúng ta để chúng ta không phạm tội cùng Chúa. Và chúng ta suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, hầu cho chúng ta được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Quý vị muốn hầu vị Chúa với tâm lòng trong sạch, với bàn tay công chính, hãy ghi nhớ, hãy học thuộc lời Chúa và suy gẫm lời của Ngài. Rồi quý vị có cái mối quan hệ trung thực không? Tức là trung thực là sao? Là nói những việc mình đã làm và làm những việc mình đã nói. Là trung thực là như vậy đó. Tức là mình làm gì đó thì mình nói như vậy, mình không làm thì mình không có nói. Và nếu mình có nói thì mình phải làm. Đó là trung thực. Rồi quý vị có yêu Chúa nhiệt thành không? Có hết lòng, hết sức, có linh hồn, hết trí khôn mà yêu mến Chúa, Đấng Chúa Trời hay không? Yêu Chúa, yêu Đấng Christ một cách nóng cháy. Chúng ta cần có cái lòng yêu mến Chúa nhiệt thành như thế. Rồi quý vị có thực sự muốn phước của Chúa hay không? Thật sự muốn phước của Chúa hay không? Đó là cái điều mà Chúa muốn hỏi chúng ta sáng hôm nay. Quý vị có thật sự muốn được phước Chúa hay không? Nếu quý vị thật sự muốn được phước của Chúa thì phải làm gì? Hai điểm. Thứ nhất là hầu vị Chúa với cái tâm lòng công chính. Và thứ hai là đặt Chúa trên hết trên đời sống của mình. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, như lời Chúa phán ở trong Thi Thiên 139 câu 23-24. Chúa phán với chúng con: dâng lời cầu nguyện với Chúa rằng, lạy Chúa, hãy tìm kiếm Chúa, cho con chúng con biết tìm kiếm Chúa, biết lòng của Chúa. Lạy Chúa, xin thử lòng của chúng con, xem xét tâm lòng của chúng con, để xem có cái lối nào trong chúng con gây thương tổn cho người khác. Và xin Chúa dắt chúng con đi trong con đường công chính của Ngài. Chúa ơi, chúng con được khích lệ bởi lời của Chúa và cũng được cáo trách bởi lời của Ngài. Chúng con được khích lệ rằng nếu chúng con hầu về Chúa với tấm lòng trong sạch, khi chúng con đặt Chúa trên hết trên đời sống của chúng con, thì Chúa sẽ ban cho chúng con được vui thỏa, một cuộc sống phước hạnh ở trong đời này và một cuộc đời vinh quang với Chúa trên thiên quốc. Chúng con trông mong điều đó. Chúng con mong muốn được phước của Chúa, mong muốn những công việc của tay chúng con được phước của Chúa. Ôi Chúa ơi, xin Chúa thương xót chúng con. Kẻo e chúng con lao lực, kẻo e chúng con mệt nhọc mà chúng con lại không được hưởng phước. Cho chúng con nhìn thấy sự sửa dạy của Chúa khi Chúa đưa những cái khó khăn, những hoạn nạn đến trong cuộc sống của chúng con, để chúng con xét lấy chính mình, xét lấy lòng của chúng con, để xem thử chúng con có đặt Chúa trên hết và trước hết trong cuộc sống của chúng con hay không. Và để chúng con xem xét thử có những cái lối nào trong chúng con không đẹp lòng Chúa, có những điều gì dơ bẩn, ô uế, có những thần tượng nào còn sót lại trong đời sống của chúng con, để chúng con biết xưng tội mình ra trước mặt Chúa, để chúng con đập bể, dẹp bỏ tất cả những thần tượng, để Chúa là đấng duy nhất độc tôn ở trên đời sống của chúng con. Chúng con sẽ sống bởi sự thánh khiết của Chúa, sống bởi sự công chính của Đức Chúa Jesus Christ, và đời sống của chúng con làm đẹp lòng Chúa, công việc của chúng con làm hài lòng Ngài và đem lại kết quả quy vinh hiển danh Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Lần nữa, với lòng yêu thương của Chúa, với lòng thương xót của Chúa, chúng con kính dâng đời sống của chúng con lên cho Ngài làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Nguyện Chúa vui lòng với sự thờ phượng, với sự phụng sự của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen.